vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và chào quý vị thính giả.
Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cái chuyện hộ chiếu mẫu mới. Mà gần đây đó thì quý vị cũng biết là kể từ 1 tháng 7 thì ở Việt Nam đổi cái mẫu hộ chiếu mới nhưng mà lại thiếu mất cái chi tiết là nơi sinh ở trong đấy, cho nên là một số quốc gia họ đã không có chấp nhận cái mẫu hộ chiếu mới. Thì bây giờ cái giải pháp đưa ra là kèm theo một cái tờ giấy gọi là bị chú xác nhận rằng là cái nơi sinh của cái người cầm cái hộ chiếu đó là ở đâu. Thì không biết Hồng Nga đã nhìn thấy chưa, nhưng mà tôi có nhìn thấy một cái mẫu bị chú thì ghi rằng là theo yêu cầu của công dân, cho nên là giờ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh sẽ cấp cái bị chú này. Thì thật sự ra thì cũng đúng chứ không phải không đúng, nhưng mà tôi đọc cái câu đó tôi thấy hơi buồn cười. Hồng Nga nghĩ sao?
Dạ vâng, chính xác là vô cùng buồn cười ạ, bởi vì là cái sai lầm đó, chúng ta cứ nói thẳng ra đấy là cái sai sót, chứ không phải là cái chủ ý làm đúng mà cuối cùng rồi các nước gây khó khăn, mà chắc chắn đây là cái sai sót của cơ quan chức năng của Việt Nam. Thế đưa ra xong rồi đến khi mà bất cập quá, người dân than phiền, họ buộc phải đưa cái bị chú thì họ nói là do người dân yêu cầu, chứ thực ra họ cũng không phải có cái trách nhiệm làm như vậy. Thì quả thật là một cái giải thích vô cùng trớ trêu và không đúng hiện thực, thưa anh ạ.
Trong cái buổi chất vấn của các đại biểu quốc hội đó hôm 10 tháng 8, chất vấn Bộ trưởng tướng Tô Lâm á, thì các đại biểu mới hỏi vậy chứ trách nhiệm của Bộ Công an trong vấn đề này là gì? Thì ông cứ trả lời loanh quanh thì tôi không hiểu là tại sao nó lại như vậy.
Vâng, thì ông Bộ trưởng Tô Lâm trong cái phiên chất vấn ở trên Quốc hội đó thì ông ấy nói rằng là cái việc hộ chiếu mới mà được đưa ra mẫu mới rồi đưa sản xuất rồi cung cấp cho người dân đó thì là được thực hiện theo đúng luật. Và nếu sửa đổi gì thì phải được sự đồng ý của Quốc hội. Nhưng mà thực ra thì Nga nghĩ rằng là Quốc hội họ không đi sâu đi sát đến tận những cái chi tiết của hộ chiếu mà họ chỉ đồng ý về mặt nguyên tắc, tức là cái hộ chiếu cũ thì sẽ được thay đổi thành hộ chiếu mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Thế còn cái thực hiện chi tiết như thế nào thì là họ sẽ bổ xuống cho Bộ Công an và các cơ quan dưới quyền của Bộ Công an thực hiện. Bởi vậy cho nên là cái giải thích của ông Bộ trưởng Tô Lâm nói rằng là cái hộ chiếu đưa ra như thế rồi mà muốn có sửa đổi thì phải được Quốc hội thông qua là hoàn toàn không hợp lý ạ. Một cái điều nữa ông ấy nói rằng là cái bị chú mà được thực hiện theo nhu cầu của người dân mà nếu không cần thì không bị chú, thì cũng là một cái giải thích rất là lắt léo ông ấy nói như vậy. Hiện giờ thì Nga biết rằng là một số sứ quán của người Việt của Việt Nam ở nước ngoài thì họ cũng đã cho cái bị chú đó. Thế nhưng mà nếu mà có cái nhu cầu đi lại gấp thì lại phải trả tiền để làm cái bị chú gấp như vậy. Thì rõ ràng là gây ra một cái khoản phiền hà và tốn kém cho người dân một cách rất là vô lý.
Đương nhiên rồi, cái chuyện mà đến đại sứ quán để mà công chứng này nọ thì phải nói là nhiều khi rất là phiền phức, mà tại một số nước là phải đi đến đại sứ quán chứ các lãnh sự cũng không có thực hiện được nữa. Thành thử ra là phải bỏ mất cả ngày, nhiều khi phải bay sang thành phố khác nữa cũng không chừng. Thành thử ra nó rất là phiền hà cho người dân. Tôi cũng đồng ý ở điểm là Bộ trưởng Tô Lâm khi nói rằng là những người nào mà không có cái nhu cầu cần cái bị chú thêm để mà kê cái nơi sinh đó thì thôi. Nếu như mà người ta không có cái nhu cầu đi lại thì chẳng ai xin hộ chiếu để làm gì. Rất nhiều người ngay tại Úc này cũng thôi, suốt cả đời có bao giờ có hộ chiếu đâu, bởi vì họ chẳng đi đâu cả. Nhưng mà ai đã cầm cái hộ chiếu trong tay thì họ sẽ có lúc sẽ phải đi, sẽ có lúc phải xin thị thực này nọ, thì đương nhiên là phải thêm cái đó vào. Có một điều tôi hơi thắc mắc là đành rằng thì đúng như quý vị nói giải thích thì không có gì sai luật cả, và một số nước thì lấy thí dụ như Anh hay Pháp thì họ cũng công nhận cái hộ chiếu mới chứ không phải là không. Nhưng mà nếu như mà nó bất cập như thế này và có nhiều khả năng là gây phiền toái cho người dân thì trong lúc mà chỉ mới cấp không bao nhiêu, tức là từ hồi 1 tháng 7 thôi, thì thôi ta bây giờ thu hồi làm lại thì có phải là hay hơn không?
Vâng, cái việc thu hồi làm lại đó thì thực sự là nó cũng khá tốn kém cho những cái, không chỉ cho người dân đâu, bởi vì người dân cũng phải trả tiền để mà xin cái hộ chiếu mới. và cũng là cái tốn kém cho các cơ quan nhà nước khi mà đã đưa ra cái mẫu rồi sản xuất, vì cái những cái công đoạn sản xuất một cái hộ chiếu hiện đại thì chắc chắn là nó không rẻ. Bởi vậy cho nên là cái vấn đề đặt ra là cái tốn kém như vậy thì phải khắc phục bằng cách nào đó cho nó đỡ tốn kém hơn, chứ không phải là hủy đi rồi làm lại từ đầu ạ. Thì đó là cái lý do mà bên Bộ Công an hiện giờ họ cứ loanh quanh chối cãi để mà không có cái biện pháp dứt khoát. Hôm qua thì đọc cái tường thuật ở Quốc hội thì Nga thấy cũng rất là bức xúc khi mà ông thấy ông Bộ trưởng nói rằng là những nước không đòi hỏi vấn đề nơi sinh thì hộ chiếu Việt Nam được đánh giá rất tốt. Nhưng mà thưa quý vị là không hiểu họ đánh giá hộ chiếu Việt Nam bằng cách nào và như thế nào. Họ nói với cả người công dân đưa hộ chiếu ra là đây là cái hộ chiếu rất tốt hay sao? Tức là ông ấy nói một cái câu mà thật sự là nghe nó buồn cười và nghe nó không hợp lý. Rồi ngoài ra thì ông ấy cũng còn nói tiếp rằng là cái hộ chiếu đó thì được thực hiện theo đúng quy định của luật và đa số các nước chấp nhận. Cũng có nước bị vướng về vấn đề hộ chiếu giống như Hàn Quốc. Vâng, thì có nước bị vấn đề giống như Việt Nam thì là chúng ta thoát tội à, bởi vì là chúng ta cũng giống một số nước khác gặp vấn đề à? Tức là cái lập luận đưa ra một cách rất là phi lý đúng không ạ?
Bên cạnh đó đó cái có cái chi tiết kỹ thuật thì tôi cũng không rõ lắm, tại vì ông Tô Lâm ông giải thích rằng là sắp tới thì Bộ Công an sẽ áp dụng hộ chiếu điện tử rồi hộ chiếu gắn chip và không cần phải hủy bỏ hộ chiếu nào đã cấp cả, tránh gây lãng phí. Nhưng mà tôi không hiểu là một cái hộ chiếu nếu mà đã cấp ra như vậy rồi thì bây giờ làm sao mà chuyển nó thành điện tử, làm sao mà gắn thêm chip vô được nữa.
Chắc chắn là không được ạ, và phải chờ đến cái lần sau của cái hộ chiếu này thì mình sẽ có chip điện tử. Hoặc là nếu sau này khi mà họ đã thừa thãi những cái mẫu hộ chiếu mà có chip điện tử rồi thì chúng ta người dân bình thường có thể mang cái hộ chiếu mà tuy là mới nhưng không có chip để lên để đổi lấy một cái hộ chiếu có chip với một cái khoản phí. Đấy, ông Nga nghĩ là như vậy. Chứ không có cái gì mà miễn phí trên đời này phải không ạ?
Làm sao mà có thể gắn thêm chip cho cái hộ chiếu được? Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Nay sang một chuyện khác, hôm rồi tôi có đọc một cái bài báo ở trên Tuổi Trẻ Online, thì có một cái phóng sự là cái người phóng viên họ đi đến đảo Phú Quốc, phía nam của đảo Phú Quốc, thuộc tỉnh Kiên Giang đó, thì họ mới quan sát thì họ thấy rằng là có hàng loạt những cái công trình trái phép mọc nhan nhản luôn, mà toàn là nằm ở trong cái khu vực gọi là khu bảo tồn biển do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý. Thì thật sự cái chuyện này phải nói là vô cùng đáng quan ngại hả Hồng Nga?
Dạ vâng, đúng như là anh Quốc Vinh vừa nói đó, thì là khi mà bạn bè của Nga vừa đi về Phú Quốc về đó thì cũng nói rằng là ở Phú Quốc hiện giờ thì những cái hoạt động mà xây dựng những cái công trình trái phép, những công trình này thì phải nói rằng là phần đông của chúng là không phải là những công trình kiên cố mà chúng chỉ là những cái công trình mà họ tạm xây lên để ăn theo những cái dịch vụ du lịch của Phú Quốc mà thôi ạ. Ví dụ như là nó nằm trong ranh giới khu bảo tồn biển chẳng hạn thì là nó sẽ ăn theo những cái dịch vụ để vào thăm thú cái khu bảo tồn đó, rồi thăm thăm bãi biển, rồi nghỉ mát, rồi vân vân. Thế thì họ xây những cái công trình như vậy để lấy, tức là làm lợi từ những cái công trình phúc lợi công cộng mà nhà nước đã xây ạ. Thì tất nhiên là đối với cả những cái doanh nghiệp làm kinh doanh như vậy thì nó chỉ là một cái khoản đầu tư nho nhỏ và họ thu được lãi rất là nhiều. Thế nhưng mà đối với cả việc bảo tồn chẳng hạn thì đây là một cái ảnh hưởng rất là lớn, bởi vì cũng quý vị cũng biết, ví dụ như là xây một cái bungalow ở trong khu mà chim thú đang được bảo tồn thì chắc chắn là nó sẽ làm chim thú sợ hãi và lợi bất cập hại cho cái việc bảo tồn thiên nhiên phải không ạ? Thế mà đằng này thì không phải chỉ là một cái bungalow đâu mà còn nhiều bungalow nữa, có những cái công trình mà họ xây một cách rất là táo bạo, tức là ngay trên bờ biển hay là ngay trong vùng vùng rừng quốc gia chẳng hạn, thì quả thật là những cái việc sai trái này Nga nghĩ rằng là giới chức địa phương họ phải chú tâm vào để dẹp bỏ.
Một số nơi theo như cái bài báo đó thì thậm chí là họ xây những cái cầu để đi ra ngoài đến các cái bungalow, thì thật sự ra một cái địa điểm du lịch mà như thế này thì phải nói là tuyệt vời, cho nên là họ khai thác cũng rất là tốt. Tuy nhiên khi mà làm đóng những cái cọc mà thậm chí là không phải chỉ có cọc gỗ không, mà nhiều khi còn là cọc bê tông nữa cơ, rất là kiên cố xuống dưới đáy nước như vậy, thì coi như là phá hủy cái sinh thái ở cái khu vực đó rồi, mà cái khu vực vốn đã là nằm ở trong cái khu bảo tồn biển rồi. Tôi lấy thí dụ chẳng hạn như trước đây đó là những cái con thú chẳng hạn như dugong, ở Việt Nam mình gọi là cá cuối hay là bò biển đó, rồi thì rùa biển, toàn là những động vật mà có nguy cơ bị tuyệt chủng không à? À, xuất hiện rất là nhiều ở trong khu vực đó, mà bây giờ nếu như khai thác du lịch cái kiểu như thế này thì coi như là tiêu. Nhưng mà cái điều tôi thắc mắc á là nếu đã trực thuộc cái khu bảo tồn biển thì tức là họ sẽ có cái ban quản lý cái khu bảo tồn biển đó đúng không? Thì không lý là họ không làm gì được cả sao? Ở bên này thì những cái khu bảo tồn thì đều có những người nó gọi là ranger đó, không biết ở Việt Nam gọi là gì, tức là những người kiểm lâm, thì cũng
Vâng.
phải có thể thực thi những cái quy định bảo vệ nếu ở trong một cái khu bảo tồn chứ.
Vâng, ở Việt Nam thì có những cái khu vực mà cái việc quản lý, nhất là quản lý các công trình xây dựng thì nó được diễn ra một cách rất là có quy củ. Thế nhưng mà Ngoa nghĩ rằng là ở những cái khu mà tập trung du lịch như thế này thì nó là có những cái sự chồng lấn giữa cái thẩm quyền của các cơ quan với nhau. Thí dụ như là Ủy ban Nhân dân, rồi giám đốc khu bảo tồn, rồi cơ quan kiểm lâm, rồi cơ quan bảo vệ biển chẳng hạn. Thì bởi vì có cái sự chồng lấn đó cho nên là cha chung không ai khóc và cái sự quản lý thì nó trở nên lỏng lẻo hơn ạ. Thí dụ như là ông Ủy ban Nhân dân muốn xít vào thì ông bảo tồn biển lại muốn nới ra, vân vân, bởi vì những cái nhu cầu cũng như là những cái ích lợi của họ nó hơi khác nhau chẳng hạn. Thế thì Nga nghĩ đó là cái mấu chốt vấn đề trong việc quản lý những cái khu ở Phú Quốc mà hiện giờ đang có cái tình trạng xây dựng tràn lan đó. Và một cái lý do nữa là trong cái thời kỳ vừa rồi mấy năm mà bị nạn dịch Covid đó, thì là tất cả những tâm sức lực của giới chức địa phương cũng như là ngành y tế thì tập trung vào để chiến đấu với cả dịch Covid ạ. Và trong cái thời gian đó thì quả thật là cái du lịch nó bị ngừng trệ, khách du lịch không có rồi không phát triển vân vân, cho nên họ cũng để nhẹ cái việc là quản lý các cái dự án có liên quan tới du lịch, bởi vì làm gì có khách đâu mà quản lý. Thế nhưng mà bây giờ khi mà Covid bắt đầu lắng xuống và khách du lịch bắt đầu trở lại thì mới nổi cộm lên cái vấn đề là những cái khu mà xây dựng trái phép như thế hóa ra là nó rất là tràn lan và hóa ra là nó xâm lấn nhiều hơn người ta tưởng. Đấy thì bây giờ ông Nga nghĩ là khi mà họ đã phát hiện ra được cái tình trạng sai phạm này rồi thì chắc chắn là họ sẽ có những cái biện pháp để xử lý. Bởi vì nếu không làm sớm ấy thì chắc chắn là rồi Phú Quốc sẽ không còn cái gì để mà chúng ta có thể đến chiêm ngưỡng rồi nghỉ dưỡng nữa ạ.
Thấy ông Nguyễn Văn Tiệp, tức là giám đốc Vườn Quốc gia Phú Quốc, thì được báo chí trích thuật rằng ông thừa nhận là có nhiều cái công trình trái phép tồn tại ở trong các cái khu vực bảo tồn biển. Nhưng mà tôi đoán rằng là thật sự ra mà nói đó, thì đây cả là một cái nhiệm vụ vô cùng khó cho ban giám đốc của vườn quốc gia, tại vì là chẳng hạn như cái khu bảo tồn biển ở Phú Quốc đó thì có cái diện tích là đến 40.000 ha, mà nhân viên của cái ban quản lý vườn quốc gia này thì đâu có bao nhiêu người, không có đủ để mà có thể làm được cái chuyện gì khác. Ông ấy giải thích là như thế, nhưng mà thật sự ra mà nói thì ở Việt Nam nó cũng đâu có những cái công trình mà ở những cái nơi hẻo lánh đâu đúng không ạ? Những công trình này toàn là như hồi nãy Hồng Nga giải thích đó, tức là kiểu một dạng ăn theo, cho nên toàn là những nơi có cư dân cả thôi, thành để ra quản lý đâu phải là khó lắm đâu, để đưa cái lý do này không thuyết phục lắm.
Vâng, lý do của ông ấy thì cũng không thuyết phục thật, thế nhưng mà cũng có một cái chi tiết nữa mà Hoa nghĩ rằng là các quý vị chắc là cũng cũng đồng ý thôi, tức là những nơi nào mà có đông dân và những người dân mà họ thấy có cái quyền cái lợi trước mắt của họ ấy, thì có khi họ cũng theo vào những cái lợi trước mắt đó và họ quên đi cái mục đích sâu xa là phải bảo tồn cái thiên nhiên cho những cái thế hệ sau này ạ. Vì người dân cái ý thức của họ về việc bảo vệ thiên nhiên thì cũng khác nhau lắm. Có những người như chúng ta thấy thì là rất là thiết tha trong việc trồng rừng rồi bảo vệ biển. Nhưng có những người thì họ cảm thấy rằng là họ cũng chỉ muốn có tăng thêm thu nhập cho gia đình thôi chẳng hạn. Cái lợi trước mắt thì nó nhiều hơn, nó lớn hơn những cái lợi sâu xa sau này. Vậy cho nên là cũng khó mà có thể nói được cái việc chính là những người dân địa phương họ phải có cái nhận thức đúng, nhận thức tốt và sau đó thì từ đó họ có thể cùng với cả các cơ quan chức năng để bảo vệ cho cái nguồn lợi thiên nhiên của chính họ. Cái này thì ở Việt Nam họ hoàn toàn không để ý đến trong cái việc giáo dục ạ.
Những cái gì chúng ta đang nói đây thì rõ ràng nó cũng có một số cái tổ chức về bảo vệ môi sinh môi trường hoạt động ở Việt Nam, thì họ cũng đã truyền tải những cái kiến thức về cái vấn đề này. Mới đây có cái tin là Hà Nội sẽ chi hàng tỷ đồng để mà cử cán bộ công chức viên chức đi học và để đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, mà cái số tiền bỏ ra như thế này phải nói là cũng khá nhiều, gửi khoảng vài trăm người đến học ở những cái nước tiên tiến chẳng hạn như Nhật Bản, Mỹ, Đức, Singapore, vân vân. Nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây đó là học như thế này thì liệu nó có hiệu quả gì hay không? Tức là học về có áp dụng được không? Tôi không tin rằng là nó sẽ hiệu quả lắm. Mà đó là chưa kể bây giờ ai đi học đây? Rồi trong cái kế hoạch này thì thấy có nêu rõ là cần phải cử người đúng độ tuổi rồi trình độ này cái nọ vân vân. Như vậy thì làm sao? Chắc là chỉ cử những người trẻ đi hả?
Vâng, thì hy vọng là như thế, họ sẽ cử những cái người nào trẻ về sau này còn có cái thời gian cống hiến lâu dài. Chứ còn xưa nay thì quý vị ở Việt Nam thì còn lạ gì nữa, tức là toàn là những cái chuyến đi nước ngoài dành cho các quý vị sắp về hưu ạ, cán bộ gọi là đi dối già ở nước ngoài để cảm ơn họ cho cái thời gian cống hiến của họ. Họ phải có những cái tiêu chí, siết chặt lại những cái tiêu chí đó, và cán bộ như thế nào đi phải có một cái khả năng ngoại ngữ hay khả năng đọc hiểu, rồi khả năng nghe, rồi khả năng học hỏi như thế nào thì mới có thể học tập được các kinh nghiệm, phải không ạ? Những cái đó thì hoàn toàn là hiện giờ họ mới chỉ nói là họ sẽ làm thế này, sẽ làm thế nọ. Thế còn người dân ấy, bởi vì là tiền túi của họ cho nên là họ cần phải biết được tất cả những cái chi tiết đó. Và Nga nghĩ rằng là thành phố Hà Nội, nếu mà họ đã mạnh tay chi hàng nhiều tỷ đồng như vậy thì họ cũng phải có một cái bản tường trình chi tiết để cho người dân được biết ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh ạ. Cảm ơn quý vị thính giả SBS và chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.